chia sẻ những cái gì chúng ta đã áp dụng được từ lời của Chúa. Tôi có một chia sẻ một kinh nghiệm rất là tuyệt. Hôm hôm thứ hai tôi đi làm, có nhiều công chuyện di chuyển để làm, nhưng mà tôi cũng đang hướng lòng về Chúa. Rồi buổi tối tôi về 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 nhà, tôi về trễ 7:30, rồi có thông công với một cái người chị em khác nói về sự không không tin. Rồi sau đó tôi nói là tôi về trễ rồi không tham gia buổi nhóm của các chị em được, nhưng mà sau đó tôi lại đi rồi có được sống động. Và khi mà tới buổi nhóm các chị em thì tôi không biết là phải đọc cái gì, thì một người chị em đề nghị là 100 thi thi 103 để mình đọc để ngợi khen Chúa. Sự nhân từ của Chúa từ còn đến dài dài đời đời cho đến lúc những người có lòng kính sợ Ngài. Cho nên chúng ta phải có đức tin cho các con cái mình, phải cầu nguyện cho con cái mình là người người con rồi cháu của tôi có được đọc được quyển Kinh Thánh rồi, cũng muốn hỏi Kinh Thánh thiếu nhi rồi, cũng muốn hỏi thêm về lời Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa cho đứa trẻ nhỏ bắt đầu có đức tin nơi Chúa. Chúa ơi, xin chúng con xin tin rằng Chúa có thể làm được điều này cho cứu các con của chúng con và cả cháu của chúng con. Trước khi chúng tôi đến đó, tôi cầu nguyện cho nhiều coi tôi có thể nói gì với con của tôi về Chúa được hay không. Rồi sau đó tôi lại có nhiều thông công vượt qua cái sự mong đợi của tôi. Ngay cả cái người vì cái người người kia không có gì liên quan tới đức tin cả, nhưng mà cũng tự mở lòng ra. Nên tôi cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa về sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa cho xin Chúa cho tất cả người cha mẹ đây nhận được cái lời này của Ngài công công 17, sự nhân từ của Chúa hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài và sự công bình của Ngài dành cho chắc chít của họ, con cháu của họ. Xin Chúa cho đức tin được lan truyền trong tất cả mọi gia đình để cho con cả gia đình của con được hoàn toàn được cứu. Xin Chúa cho sự sống này được loan tả ra, xin hãy thương xót chúng con. Xin Chúa bày tỏ ân điển của Chúa. Xin Chúa cho chúng con được kết trái cái dạng phúc âm. Xin Chúa hãy cứu nhiều người hơn nữa. Chúa đã khích lệ tôi rất nhiều, hãy khích lệ tôi đi giảng phúc âm. Bắt đầu là tôi đọc trong Thi Thiên rồi tôi cầu nguyện. Chúng tôi đã dùng lời Chúa để cầu nguyện. Ngay ngay cả trong và trong thời gian vừa rồi, cho dù tôi đi học trong trường đại học hay là bất kỳ nơi nào, tôi cũng có nói giảng rao giảng lời Chúa nhiều hơn. Xin Chúa hay thậm chí cho chúng con để chúng con nói lời của Ngài, để chúng con nói lời Chúa cho người ta và người ta được giải phóng. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng cháy bỏng để cứu những người xung quanh chúng con. Chúa ơi, Chúa là của lễ thức ăn để giảng về phúc âm Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con tình yêu cho con người, có sự thương xót của Chúa. Xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi mọi hình thức của sự chết. Cứu chúng con khỏi có tấm lòng lạnh lùng Chúa ơi. Chúa ơi, chúng con cần sự phục sinh của Chúa để chiến đấu cho con người, cho người ta. Cảm tạ Chúa về sự Chúa cứu con khỏi mọi sự chết. Hôm thứ sáu rồi, thứ bảy rồi tôi cũng đi giảng phúc âm. Chúng tôi đâu hát một số bài hát. Lúc đầu tôi cảm thấy xấu hổ. Rồi sau đó ma quỷ kiện cáo tôi, nói là sao tôi lại xấu hổ. Ma quỷ kêu tôi đi vô khác, nhưng sau đó tôi đáp lại là không, ta không đồng ý, tôi đứng ở đây. Và tôi loại bỏ sự chết ra khỏi tôi. Cho dù ban đầu cảm thấy khó khăn, nhưng sau đó tôi có đầy niềm vui. Chúa ban chúng con chiến thắng trong cái giờ phúc âm. Cảm tạ Chúa vì những người mà Chúa đã chuẩn bị để chúng con giảng phúc âm cho Ngài. Con Chúa chúng con gặp được những người thực sự tìm kiếm Chúa để đi theo Chúa. Chúa ơi, con muốn gặp những người mà đói khát Ngài, những người tìm kiếm Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa có thể làm gì được. Cách đây vài năm có người gọi tôi. Lúc đó người đó tham gia khóa học guitar của tôi. Rồi nói về đức tin. Rồi sợ cách đây vài ngày đó lại gọi nữa. Còn chúng tôi là nói chuyện nhau mà chỉ có nói về âm nhạc chỉ có 5 phút thôi. Nhưng mà cuối cùng chỉ toàn nói về đức tin. Cảm tạ Chúa vì cái người đó vẫn còn đi chân đường tiếp đức tin. Người đó nói là tân ước và cựu ước có liên quan với nhau mà tại sao mà nhiều tín đồ nói là không liên quan. Cái người đó có thể ở trong cái nhóm kinh thánh nhỏ. Rồi cái nhóm nó có vấn đề là Chúa dẫn người đó ra. Rồi điều đó tôi đã cầu nguyện là mới đầu là gọi chỉ là vì âm nhạc thôi, nhưng sau đó là nó nói về đức tin được. Điều này chắc chắn được xảy đến từ Chúa. Chúa cũng còn cầu xin Chúa cho người anh em đó quen biết Chúa nhiều hơn nữa. Và Chúa hãy nói người đó bởi lời Ngài. Hãy gìn giữ người đó khỏi những sự dạy dỗ sai trật. Và hãy mở ban ánh sáng và chức tế lễ. Và mà dẫn họ tới Sion, núi Sion. Anh Chúa hãy dẫn họ đến Sion. Trên Chúa cho hạt giống được được lớn lên ở trong lòng người đó và dẫn người đó tới Sion. Nên Chúa dẫn người đó vào hiện thực của lời Ngài. Nên Chúa cho người ta biết được ý muốn của Chúa để họ có thể đến với Chúa được và đi vào đến nhà của Chúa được. Nên Chúa hãy cho chúng con gặp những người như vậy và để chúng con có thể nói người ta về Chúa và Chúa mở mắt người ta. Thưa Chúa chúng con những kinh nghiệm này nhiều hơn nữa. Thưa Chúa hãy chuẩn bị cho nhiều người và bây giờ là thời gian để cho họ. Chúa ơi, chúng con cũng thực sự khao khát những công việc mà Chúa đã chuẩn bị. Chúa hãy cứu nhiều người hơn nữa cho Sion. Chúa ơi, chúng con cùng nhau chiêm ngưỡng Ngài. Những gì Chúa đã bắt đầu của chúng con, xin Chúa hãy làm trọn. Xin Chúa hãy thêm sức cho đức tin của mỗi anh em. Và xin hãy làm chúng con trở nên thánh nhiều hơn nữa. Như Chúa đã hứa, Chúa đã gọi chúng con. Và Chúa cũng đã sẽ làm thành. Chúa chúng con cảm tạ Chúa và mọi thánh đồ. Xin Chúa hãy dẫn dắt chúng con đến tới cùng. Hãy đổ đầy chúng con với chính Ngài. Xin ban chúng con tai để nghe những gì mà Chúa vô phán các hội thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa về những thánh đồ theo Ngài. Chúng con muốn là những người đi theo chiên con cho đến cùng, cho đến mục tiêu. Và cuối cùng chúng con có thể đứng cùng với Chúa ở trên núi Sion. Chúa ngai vàng của Ngài và dẫn chúng con đi đến mục tiêu. Cho nên Chúa hãy thêm sức cho tất cả các thánh đồ. Anh Chúa hãy chúc phước công việc của Chúa, đặc biệt là ở châu Âu. Chúa phải được vinh hiển. Cha ơi, không phải liên quan tới con mà chúng con mà liên quan tới sự vinh hiển của Cha. À ba trời, ngợi khen Chúa. Lâu ngày không gặp. Chúng ta tin tưởng Chúa dẫn chúng ta tiến lên dù chúng ta ở đâu. Dù ở Tây Ban Nha cũng vậy. Anh em đang thông công hôm nay ở đâu vậy? Anh Chúa hãy tiến lên ở Tây Ban Nha. Cho nên là vững mạnh các thánh đồ ở đó. Thực sự không có đơn giản. Ở cuối thời đại này, chúng ta thấy rằng không phải tất cả mọi người đều muốn đi theo Chúa. Người ta muốn đi theo người đầu nào đó hay là muốn đi theo sự dạy dỗ hay công việc ở đó. Có rất là nhiều quan niệm khác nhau. Trong Khải Huyền 14 nói rằng chúng ta phải là những người đi theo chiên con. Cho đến nơi nào mà chiên con đi đến, có nghĩa là chiên con không đứng ở đâu đó mà chiên con cứ đi tiếp. Mục tiêu mà chiên muốn mang chúng ta đến cuối cùng chính là Sion, là núi Sion. Và chúng ta thấy rằng không phải ai cũng đứng với Ngài ở trên đó. 144.000 người. Nếu mà trong Nếu 114 ngàn người là một cái số thật, nhưng dĩ nhiên nó cũng có một cái nghĩa thuộc linh. 12 nhân 12 là 144, nhân 1.000 nữa thì đương nhiên là có một cái nghĩa thuộc linh. Nếu mà có một nghĩa, con số thật, 144.000 người là số thật thì là thực là ít, rất là ít so với nhiều thánh đồ ở trên trái đất này. Cho dù nếu anh em ở Tây Ban Nha có ít người thì cũng hãy vui mừng, có một niềm vui thấy rằng là sau nhiều thời gian mà anh em vẫn còn ở đó, còn đa số như khác ở đâu. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta, tất cả chúng ta đều có trải nghiệm rằng trong 60 năm qua, ban đầu có nhiều người, rồi cuối cùng họ ở đâu? Chúa đã mang họ tới lúc đầu. Họ đã thấy rất là nhiều, thấy công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, những gì mà Ngài làm. Cái thời người Do Thái khi xưa cả thấy 10 tai vạ, họ đã đi qua Biển Đỏ, họ thấy những công việc lớn lao của Đức Chúa Trời, nhưng mà nó không có tác dụng trong lòng của họ. Và thế hệ đầu tiên ra khỏi Ai Cập thì sao? Cuối cùng chỉ còn có 2 người thôi, 2 người vào đất hứa. Cho nên tôi vui khi tôi thấy Tony Getro là hai anh em ở Tây Ban Nha này, chỉ có 2 người. Dĩ nhiên Tây Ban Nha cũng số anh em khác. Và tôi nhớ là câu chuyện ở trong Kinh Thánh, những người đầu, những người khác ở đâu? Và sau khi dân Israel vào trong đất tốt lành, và cuối cùng họ chỉ nghĩ đến họ thôi. Họ chỉ nghĩ tới một cái cuộc sống tốt đẹp ở đất tốt lành. Họ đã quên mất những gì mà Đức Chúa Trời đã nói với họ, hãy tìm kiếm, những tìm kiếm cái nơi nào mà Ngài chọn để đặt danh của Ngài để ở trong phục truyền 12. Nhưng mà họ tất cả đều quên. Họ chỉ sống có một cuộc sống tốt đẹp cho họ, để thưởng thức cái lời chúc phước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà những gì mà Ngài làm, Ngài muốn có thì họ quên mất tiêu. Rồi khoảng 400 năm sau, chỉ có một người duy nhất là David, một người theo lòng của Đức Chúa Trời. Không phải nhiều người muốn có gì mà Đức Chúa Trời muốn có. Ngày nay chúng ta làm gì? Chúng ta có làm đại cái gì đó hay không? Còn chúng ta có làm đại cái gì đó mà chúng ta nghĩ là đúng hay không? Hay chúng ta muốn làm theo đúng ý của Cha? Chúa nói là không phải ai nói lạy Chúa, lạy Chúa đều phải vào nước thiên đàng, mà chỉ những người làm theo ý của Cha trên trời mà thôi. Dĩ nhiên Cha ở trên trời, còn tất cả chúng ta đều ở dưới đất. Tại vì chúng ta ở dưới đất, cho nên chúng ta suy nghĩ thuộc đất, theo dưới đất này. Cho nên chúng ta hãy quý, vì hôm nay chúng ta không phải ở đâu đó mà chúng ta đi tiếp. Chúng ta muốn làm những gì Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta, và chúng ta cũng không được phép đứng yên một chỗ, mà để cuối cùng chúng ta phải đứng trên núi Sion với Chúa được, trước ngai vàng của Ngài, Đức Chúa Trời. Nếu ta không đứng ở đó với Ngài thì có nghĩa là có gì đó phải làm nữa. Chúa phải bày tỏ nhiều chúng ta nữa. Rồi trong toàn bộ Kinh Thánh chúng ta thấy rằng đó là một cái cuộc chạy đua luôn luôn như trong Hebrew chương 5 chương 6. Họ phải sẵn sàng quên những cái gì trước đó, quên những gì những quá khứ, thậm chí quên đi những cái sự dạy dỗ ban đầu về Đức Chúa Trời. Chúng phải tiến tới cho sự trọn lành. Dĩ nhiên trước quá khứ có nhiều kinh nghiệm tốt, nhưng mà nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà Phaolô nói là tôi quên đi những gì ở đằng sau, cho dù là tốt hay xấu, tôi muốn quên đi tất cả. Chúng ta cái chuyện xấu thì chúng ta biết phải quên, nhưng mà cái điều tốt chúng ta cũng phải quên đi, tại vì nó ngăn cản ta, làm chúng ta không có theo đuổi những cái gì tốt hơn nữa. Nếu mà chúng ta cứ bám chặt lấy những gì mà Chúa đã làm hồi trước đây, tôi nhớ đến được một cái người anh em đã nói trong trong khải huyền trong năm 2014 nói là rồi tôi không chúng ta không cần khải thị mới mà chỉ cần hâm nóng lại khải thị cũ rồi, giống như là hâm nóng một cái nồi súp cũ rồi, không cần khải thị mới. Cho nên chúng ta phải nhờ ân điển của Chúa để tiến lên. Phaolô nói tôi theo đuổi đằng trước. Thái độ của Phaolô là ông chưa đạt được. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã đến một đi về đích rồi, dĩ nhiên chúng ta chưa có bao giờ thấy hết tất cả, chúng ta vẫn còn cần khải thị mới. Mà ai dám nói rằng mình đã thấy hết tất cả rồi? Cho dù chúng ta thấy những gì tuyệt vời thì vẫn còn những gì tuyệt vời hơn nữa mà chúng ta chưa thấy. Chúng ta nghĩ tới Esai 30. Chúa muốn bày tỏ những gì mà chúng ta tuyệt vời mà chúng ta chưa từng biết. Tôi muốn nhận biết nhiều hơn nữa, muốn thấy nhiều hơn nữa, muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa, muốn có trải nghiệm tốt hơn. Người Do Thái còn bám chặt tới cửa giao ước cũ, họ vẫn còn bám chặt tới bây giờ. Nhưng mà và Chúa muốn ban cho họ một giao ước mới, nhưng mà họ không muốn có. Cho nên tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta muốn tiến lên, đừng có nhìn vào bên trái, đừng có dùng bên nhìn vào bên phải và cũng nhìn vào đằng sau, nhưng mà nhìn về phía trước và Chúa sắp đến. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, rồi chúng ta muốn đi vào đích, muốn được trưởng thành trọn vẹn, đặc biệt là trong thời gian này. Đây là điều quan trọng hơn tất cả mọi thời đại trước. Tôi biết một số người ở đây bây giờ họ vẫn nói về những điều trong quá khứ, thời gian tốt đẹp trong quá khứ. Điều đó tôi không còn cảm thấy ngon nữa, tại vì đó là một cái nồi súp cũ rồi. Tôi không nói là những điều đó là xấu tồi tệ, nhưng mà nó đã qua rồi. Chúng ta phải tiến lên. Chúa có gì mới mẻ, tươi mới cho chúng ta, đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Cho nên chúng ta không thấy nhiều người đứng với Chúa trong trong khải huyền 14 trên núi Sion. Lịch sử cho chúng ta biết rằng ban đầu tốt nhưng sau đó là không còn nữa. Cả lịch sử của dân Israel cũng vậy, không chỉ trong sa mạc mà sau khi họ vào đất tốt lành, sau khi họ đã trở thành nước Israel, có vua và thời gian của các vua thì sao? Cuối cùng điều gì xảy ra với vương quốc của Israel? Thậm chí còn tồi tệ hơn cả các dân ngoại nữa. Cho nên Chúa phải đuổi họ tới Babylon. Và thậm chí ngài còn bỏ luôn cả cái nước thuộc đất nữa. Khi đến Messi đến lần đầu tiên, ngài đến với dân của ngài và họ đã làm gì với Chúa? Và chúng ta thấy lịch sử của hội thánh cũng vậy, ban đầu rất là đẹp, chân đường vàng rất là tuyệt vời, nhưng mà 500 năm sau đó thì như thế nào? Từng bước nó đã trở thành cái giáo hội Công giáo La Mã, không còn chân đường vàng nữa. Chúng ta phải học từ lịch sử. Đừng có nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra đối với chúng ta. Nếu mà nó xảy ra với họ thì nó cũng có thể xảy ra với chúng ta, nếu mà ngày nay chúng ta không có chú ý. Chúng ta phải hướng về Chúa thường xuyên. Nếu không làm vậy thì nó xảy ra với chúng ta. Cho nên Phaolô mới nói. Phaolô không tin tưởng vào xác thịt riêng của mình nữa. Chúng ta là những người mà không có tin tưởng vào xác thịt của mình. Tất cả chúng ta vẫn còn xác thịt ở bên mình. Đây là một cái lịch sử mà chúng ta phải học. Không chỉ đọc. Kinh Thánh là một cái lời cảnh báo cho chúng ta. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 10, Phaolô đã nói những gì ghi trong Kinh Thánh xảy ra với dân Israel ở trong sa mạc được viết vì cho chúng ta, để chúng ta đừng có bắt chước như họ, trở nên như họ. Tôi không có tin tưởng vào xác thịt của tôi nữa. Từ khi mà tôi được sinh ra thì các xác thịt tôi cũng chẳng có tốt hơn. Xác thịt sẽ mãi mãi là xác thịt, cũng chỉ giống là xác thịt giống như cách đây 81 năm khi tôi mới sinh ra. Xác thịt cũng sẽ không có tốt hơn. Xác thịt của anh em có trở nên tốt hơn không? Cho nên lúc nào cũng có một cuộc chiến giữa xác thịt và tâm linh cả. Galati 5, tất cả chúng ta đều biết. Và hôm nay chúng ta không đối không chỉ người tin Chúa và người không tin Chúa cũng vậy. Chúng ta cũng chẳng có tốt hơn người không tin Chúa. Hãy nghĩ về bảy hội thánh ở sách Khải Huyền. Sự phát triển của lịch sử, bảy hội thánh là cái mô tả về lịch sử của hội thánh của Chúa. Sạc đà là cái thời gian mà Chúa bắt đầu với cải chánh giáo hội bởi Luther. Cái nó nói đến về sạc đà. Họ một có tiếng là sống nhưng mà cuối cùng họ là chết. Anh em có thể nào tưởng tượng được hội thánh của Chúa là chết hay không? Chúng ta có sống hay không? Sống không phải là tích cực, mà có nghĩa là chúng ta có sống bởi Đấng Christ hay không? Chúng ta chỉ có thể sống động chỉ khi mà chúng ta sống bởi Đấng Christ thôi, chứ không phải là chúng ta tích cực hay làm điều gì đó, nhiều điều gì đó cho Chúa. Ở trong Cơ Đốc giáo họ làm nhiều điều cho Chúa, nhưng mà anh em phải nhìn xem họ làm gì kìa. Cách đây vài ngày họ làm gì? Họ có nhiều hoạt động cho Chúa nhưng không có nghĩa là họ sống động. Cho nên nếu chúng ta quan trọng, để chúng ta phải thấy chúng ta đã trong thời gian vừa rồi, cả mấy tháng qua, chúng ta đã nói về sự chết, nói về con bò tơ đỏ. Ai cũng nhìn vào con bò tơ đỏ Israel. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng có con bò tơ đỏ. Chúng ta có quý con bò tơ đỏ của mình hay không? Anh em có biết con bò tơ đỏ không? Tôi thấy Clement trong màn hình của tôi. Thật tuyệt vời khi thấy các thánh đồ. Tiếc rằng bây giờ phải nhìn qua Zoom. Chúng ta có nhiều điều để thấy. Nhưng mà cuối thời đại này, Chúa muốn chúng ta tập trung vào sự sống. Phaolô nói với Timôthê rằng hãy bám chặt lấy sự sống. Cái gì thực sự là sự sống? Chứ không phải sự sống chung chung. Ai cũng nói đến sự sống cả. Nhưng mà chúng ta phải bám chặt lấy cái thực sự là sự sống. Sự sống không có đơn giản. Khỏe mạnh cũng không phải đơn giản mà chúng ta phải chú ý. Đặc biệt là cho tuổi của tôi, tuổi tác của tôi cũng muốn sống lành mạnh, muốn khỏe mạnh. Và để ý chú ý tới gì mà tôi ăn. Rồi tập thể dục thường xuyên. Ăn thức ăn đúng. Và bây giờ những cái bọn mà chính phủ toàn cầu muốn dùng những cái thuốc bằng hóa chất làm độc con người, rồi cả những đồ ăn rồi cũng muốn làm ô uế không khí nữa, rồi nước cũng muốn bỏ gì đó vào nước để làm nước bị nhiễm độc. Mà nghĩ tới ma quỷ là một cái kẻ sát nhân, và những người này là những kẻ đó, và chúng cũng muốn gây chiến tranh mặc chúng ta chống chết hay sống gì mặc kệ họ. Những bọn chính phủ toàn cầu này nói thật là khó nếu mà có cả mấy tỷ người, cho nên nên tìm cách muốn giết nhiều người để không có vấn đề về chuyện thống trị. Anh em có thể tưởng tượng được không? Họ muốn giảm dân số toàn cầu, muốn giảm xuống còn 500 triệu người, thì làm như thế nào? Làm như thế nào về sự bởi sự giả dối và sát nhân, ma quỷ lừa dối rất nhiều. Chúng ta thấy thấy ở khắp nơi, ở công phương tiện truyền thông toàn nói dối rồi muốn giết người. Thì đối với thuộc linh cũng vậy. Chúng ta đừng có nghĩ chỉ trong cái thế giới chính trị đâu. Anh em nghĩ rằng là Satan để chúng ta được yên yên tĩnh à. Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm ban đầu rất là tuyệt vời, có nhiều người đến, nhưng mà cuối cùng còn còn bao nhiêu người ở đây, bao nhiêu người ở châu Âu, ai đã làm điều đó? Phải Chúa không? Chúa phải ban cho chúng ta sự khôn ngoan và hiểu biết về tình huống chúng ta, đặc biệt khi mà liên quan tới kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cần sự khôn ngoan nhiều hơn nữa. Cho nên ta cần ý thức tới Thánh Linh ở trong Esai 11. Thánh Linh của sự khôn ngoan, của sự hiểu biết. Chúng ta phải sự hiểu biết. Không chỉ về thế gian mà quan trọng hơn là những hiểu biết về vấn luật thuộc linh. Chúng ta cần cái sự cố vấn của Chúa. Esai cho biết Đức Chúa có một cái tên là Đấng Mưu Luận. Có nghĩa là ta phải đến với Chúa trong mọi việc. Hãy đón nhận lời lời khuyên của Ngài. Chỉ có lời khuyên của Chúa mới thực sự là lời khuyên thôi. Cái sự lời khuyên của lời khuyên của ta thì chẳng phải là lời khuyên gì cả. Chúa là đấng ban lời khuyên của trong tất cả mọi vật. Đặc biệt là đối với những việc thuộc linh, có những điều mà Chúa muốn làm ngày hôm nay thì chúng ta cần cái lời khuyên của Ngài. Chúng ta phải hỏi Ngài. Hãy đến với Ngài. Có điều tuyệt vời ở trong chức tế lễ. Anh em nhớ tới cái Urim và Thumim không? Có hai viên đá ở trong cái giỏ đeo túi đeo ngực của thầy tế lễ thượng phẩm. Có hai viên đá bí hiểm. Ở trong giao ước mới, chúng ta có sự sức giàu. Thì sức giàu sẽ dạy dỗ chúng ta về tất cả mọi vật, mọi điều. Và Ngài ban chúng ta thực sự một cái lời khuyên thực. Hãy hỏi Ngài. Đừng có nghĩ rằng cái vấn đề này đơn giản, tôi có tự làm được. Không có gì đơn giản cả. Hãy học, hãy đến với đến với Chúa và hỏi Ngài, hỏi xem có phải cái điều quan trọng mà chúng con đang làm hay không, làm thế nào để con hãy tiến lên với chung chức tế lễ. Hãy chỉ cho con biết. Tôi cũng hay nói với Chúa là: Chúa ơi, con quá ngu. Tôi muốn tìm kiếm cái sự khôn ngoan ở trên trời, chứ không phải là sự khôn ngoan của tôi hay hay là ý kiến của tôi. Tất cả chúng ta đều có ý kiến riêng của mình cả. Chúng ta cái nào tốt hơn, sự khôn ngoan của Chúa hay sự khôn ngoan của anh em? Nếu mà sự khôn ngoan của tôi thì chỉ là chỉ vậy. Nếu mà sự khôn ngoan của tôi thì cái đó chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi. Tất cả ai cũng muốn ý kiến riêng của mình cả. Tôi không muốn ý kiến của mình. Và tôi muốn muốn ý kiến của Chúa, muốn sự khôn ngoan của Chúa. Cái đó tốt hơn. Linh của sự khôn ngoan và sự khải thị. Đó chính là những gì mà Chúa cần. Chúng ta cần để khỏi tiến lên được sự khôn ngoan ở trên trời. Chứ không phải theo cái nhìn riêng của mình. Chúng ta cũng hay mù. Chúng ta chỉ thấy những gì ở trước mắt thôi, chúng ta không thấy ẩn những gì ẩn đằng sau. Nhưng mà Chúa nhìn vào những gì ẩn giấu trong lòng người, những gì mà chúng ta không có thấy được bằng mắt mình được. Cho nên Satan là một kẻ lừa đảo, lừa dối cả thế giới đều bị lừa đảo, không thể nào thấy được. Không chỉ bị mù mà còn bị ở dưới quyền lực của bóng tối, ở trong bóng tối nên không thấy gì cả. Mặc dù có mắt, nhưng mà sự khôn ngoan của Chúa không có giới hạn. Ngài có thể thấy thấy hết tất cả thấy tất cả những gì ẩn trong lòng của người và Ngài dò xét. Còn tôi có thể dò xét được điều gì? Tôi có thể thấy những gì mà mắt tôi thấy được. Ví dụ như là tôi thấy được bụi đất ở trên nền nhà của tôi và tôi phải làm sạch. Thế mấy con vi khuẩn thì tôi không có thấy được. Cho nên để chúng ta tiến lên, chúng ta phải luôn đến với Chúa tìm kiếm Ngài. Cho dù tôi nghĩ câu này câu kia có nghĩa gì, nhưng mà vấn đề là khi áp dụng thì như thế nào, trong cái tình huống anh phải áp dụng như thế nào. Tôi cần sự khôn ngoan, nhưng mà khôn ngoan ở trên trời. Gia Cơ nói, nếu chúng ta tìm kiếm với tấm lòng trong sạch và khao khát rằng Chúa ơi, Chúa muốn nói gì, cái này là gì, cái nhìn của Chúa như thế nào, ý kiến của Chúa như thế nào, con đường của Chúa thế nào. Tại vì cái suy nghĩ của Chúa cao cả hơn suy nghĩ của tôi. Cái đầu của tôi được cao được bao lâu? Dưới còn thấp hơn 2 mét nữa. Tôi không biết cái đầu của tôi cao bao nhiêu. Nhưng mà Esai nói rằng cái suy nghĩ của Chúa cao hơn suy nghĩ của mình, cao hơn không bao nhiêu. Không phải cao hơn vài mét đâu. Và cả con đường lối của Chúa cũng cao hơn đường lối của chúng ta nữa. Nếu là đường lối của tôi hay là đường lối của anh em thì chúng ta hãy quên đi. Tôi muốn biết đường lối của Ngài. Chúa nói rằng ta là con đường, nghĩa là không có con đường nào khác nữa. Con đường của anh em và con đường của tôi chỉ dẫn đến sự chết thôi. Nhưng mà con đường của Chúa thì dẫn đến sự sống, dẫn đến Cha ở trên, đến cội nguồn của sự sống. Chính Đức Chúa Trời là sự sống. Không có một cái phương pháp cả. Có nhiều người hỏi à, nói chúng ta có phương pháp nào, cái con đường là gì, làm như thế nào. Họ đều hỏi cái câu hỏi là how, như thế nào, làm sao. Chẳng có phương pháp gì cả. Cái phương pháp này chính là Chúa, là một con người. Chúa chính là con đường. Con đường của chúng ta là một cái người sống. Tôi không có biết, chỉ có mình Ngài biết thôi. Tôi đâu có thấy được tương lai. Tôi cũng không biết điều gì xảy ra trưa nay đối với tôi. Esai nói rằng Đức Chúa Trời nói trong Esai, ai các thành tựu nào của các ngươi có thể nào mà biết được tương lai? Có thể biết được tương lai mà trong lúc quá khứ không? Chỉ có Đức Chúa Trời thôi. Thế tại sao chúng ta không hỏi Ngài? Tại sao chúng ta không gọi hỏi đứng dưới chơi hàng sống rồi họ mà hỏi tôi cũng đâu có biết đâu, không ai biết cả. Và Chúa dẫn dắt chúng ta theo từng bước một. Vấn đề là nếu chúng ta hiểu biết nhiều thì chúng ta lại dùng cái con đường lối riêng của mình để tự đạt được. Con người cũ ta hay làm như vậy, nhưng mà Cha là hoàn toàn khác. Và khi chính Chúa Giêsu biết Cha phải làm gì, muốn gì, Chúa Giêsu đến để làm theo ý của Cha. Nhưng mà những gì mà Ngài làm, những gì Ngài nói mỗi ngày, mà Ngài chỉ làm theo những gì mà Ngài thấy Cha làm thôi. Chỉ thấy mục tiêu không thì không đủ, mà con đường đến mục tiêu là từng bước một. Từng mỗi bước chúng ta phải được Chúa dẫn dắt. Sắp hết thời gian rồi. Đây là cái gánh nặng của Chúa. Nếu chúng ta không làm thì cuối cùng sẽ có sự chết. Và tồi tệ hơn nữa, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm đúng, nhưng mà cuối cùng chúng ta chết. Chết đúng nhưng mà là chết. Cho nên sự sống chính là Đấng Christ. Sống bởi Ngài mỗi ngày. Phaolô nói là Đấng Christ là sự sống của tôi. Có nghĩa chúng ta chỉ có thể tiến lên với Chúa mỗi từng bước một thôi. Sống bởi Ngài. Nếu chúng ta làm thì chúng ta sẽ ở trong sự sống. Ngợi khen Chúa. Chúa ở cùng anh em và tất cả chúng ta. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Ngợi khen Chúa. Nếu mà anh em Tây Ban Nha có thời gian thì hãy đi tới thăm viếng chúng tôi. Ngợi khen Chúa. Chào anh em. Anh em Tây Ban Nha đó, nói anh cho nó đi thăm họ cũng được.